Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trả lời thiệt và ráng làm cho được. thầy buồn thì mình có tội không? Có không? Là có lỗi với đàn na thí chủ không? À, cho nên chúng ta phải cố gắng, càng tu thì tâm phải thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì cái cảnh bên ngoài nó sẽ đẹp đẽ, trang nghiêm và an tịnh theo. Quý vị đồng ý chưa? Và hôm nay là khóa tu niệm Phật lần thứ 30, là khóa tu đầu năm 2014. Thì những lần trước Pháp Đăng đã giảng Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại sư Trí Giả, và đây là lần giảng thứ tư. Và đến cái điều nghi trong bộ sách này là điều nghi thứ năm. Thì trong đây hỏi như vậy: hàng cụ vượt phàm phu, nghiệp ác sâu dày, đầy đủ tất cả phiền não, dù có chút ít công đức tu hành, hoặc chướng vẫn chưa vơi được trong muôn một, cõi cực lạc rất thanh tịnh trang nghiêm, siêu việt hơn tam giới, thế thì hạng phàm phu ấy làm sao được vãng sanh? Đó, cái này là cái điều nghi ngờ rất thông thường. Ai mà không hiểu tịnh độ cho rõ, cho kỹ đó, thì luôn nghĩ sao? Cõi cực lạc trang nghiêm thanh tịnh là chỉ có Phật, Bồ Tát, các bậc thánh được ở đó thôi à. Còn hàng phàm phu mà còn phiền não như mình á, thì làm sao mà được giảng sanh? Quý vị thấy thông thường có những điều nghi này không? Có không? À, ai nói cũng phải hết tham, hết sân, hết si mới được giảng sanh, mới được Phật đón về cực lạc. Đây là một cái mối nghi rất là thông thường, mà chúng ta không có tìm hiểu kỹ đó thì sao? Mình có cái chướng ngại. Mà trong tịnh độ có một câu rất quan trọng: nghi thì hoa không nở. Quý vị nhớ ha, trong kinh Vô Lượng Thọ nói niệm Phật nửa tin nửa nghi thì nửa sanh gì đâu, sanh qua biên địa, đúng không? Biên địa là ở đó 500 năm. Nhưng mà tại sao gọi là biên địa, hoặc thai sanh hoặc nghi thành? Gọi là thai á, là không phải người ở cõi cực lạc sanh ra từ bào thai, mà do cái tâm nghi ngờ của mình nó che, cho nên bị cái chướng ngại. Ba cái chướng ngại là không được thấy Phật nghe Pháp. Cái chướng ngại thứ hai là không được cúng dường mười phương chư Phật. Rồi cái chướng ngại thứ ba nữa là gì? Là người sanh về cái chỗ thai sanh nghi thành đó thì được ở đó 500 năm, phải không? Sau 500 năm đó rồi, nếu mà lòng tin đầy đủ thì được dự thẳng vào ngôi bất thối của chính phẩm sen. Mà do ở cái chỗ biên địa có những cái chướng ngại, ba cái chướng ngại lớn đó: không được thấy Phật, không được cúng dường mười phương chư Phật, không được đích thân nghe chư Phật thuyết pháp. Do cái nghi mà nó sanh ra ba chướng ngại đó, gọi là thai sanh hoặc là nghi thành, là nó bao vây cái người tu tịnh độ mà cái nghi nó còn, cho nên nó trở ngại như vậy. Chứ không phải sanh về đó gọi là thai sanh, cái người ở biên địa sanh ra từ bào thai là chúng ta hiểu lầm. Quý vị nắm được hết không? Cũng từ hoa sen quá xanh, nhưng mà phải gặp ba chướng ngại đó, cho nên gọi là thai sanh và nghi thành là như vậy. Thì cái điều nghi này được Đại sư Chí Giả giải thích như sau: có hai duyên, tự lực và tha lực. Về tự lực, hàng cụ phược phàm phu ở thế giới này tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về tịnh độ và xứng đáng được ở tịnh độ. Kinh An Lạc nói, từ địa vị cụ phược phàm phu chưa biết tam bảo và nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm bồ đề, phải lấy lòng tin làm gốc. Khi vào đạo Phật lại lấy giới làm nền tảng, Hàng phàm phu này khi mới thọ giới Bồ Tát, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế, không cho phép phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập tính, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục chánh tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất bất thối trụ, tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị này cũng chưa được sanh về tịnh độ. Đây là ước về tự lực. Đó, quý vị thấy, nếu chúng ta tu mà tự sức mình đoạn phiền não đó, thì quý vị thấy sanh về tịnh độ khó hay dễ? Nếu mà tự mình mà đi về cực lạc một mình chắc đi không tới, đúng không quý vị? Giống như là chúng ta đi bộ mà từ đây mà đến Lạng Sơn, đến Lào Cai á, không biết chừng nào mới tới, đúng không? Thời gian rất là lâu xa, mà trong đây dẫn kinh Anh Lạc, khi tiến lên đệ thất bất thối trụ á, đã vào chủng tánh vị, nhưng cái quả vị này đó trong kinh ghi vẫn chưa được sanh về tịnh độ nếu mà chúng ta tự lực tu hành. Còn về tha lực thì như thế nào? Thì Ngài Trí Giả giải thích: nếu người nào tin nơi nguyện lực đại bi, thâu nhận chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A-di-đà, rồi phát tâm Bồ Đề, tu môn niệm Phật Tam Muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương, thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh. Quý vị thấy không? Vậy thì nếu mà tự lực để được sanh về cực lạc là cõi nước trong sạch gọi là tịnh độ, thì chắc chúng ta khó giữ được, đúng không quý vị? Nhưng nếu mình tu pháp môn niệm Phật nương nơi nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, rồi trong đây ghi phát tâm Bồ Đề, quý vị hiểu chỗ phát tâm Bồ Đề không? Chúng ta thường nói chỉ tu ráng phát tâm Bồ Đề, nghe chữ Bồ Đề không biết phát tâm Bồ Đề là như thế nào. Dạo đang giảng từ cạn đến sâu cho quý vị nghe. Tâm Bồ Đề, Bồ Đề là giác ngộ, mà giác ngộ là biết đúng sự thật. Chẳng hạn như quý vị đem một số tiền do mình lao động chân chính có được, quý vị hiến cúng xây cái chánh điện cho chùa Pháp Thường, bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỷ đó, thì Phật tử kế bên họ nói chị đó đã phát tâm Bồ Đề, đúng không? Tại sao như vậy? Bởi vì người mà biết đem tài sản của mình thí xã để xây chùa, để làm những việc từ thiện xã hội á, giúp cho người nghèo người khổ, thì người đó có giác ngộ không? Có không? Họ giác ngộ tiền bạc như phù du, như là giấc mộng, có đó rồi mất, mai mốt chết cũng không đem theo được. Thôi thì có tiền có của, làm những việc lành lợi ích cho đời, mình được vui mà mọi người cũng được vui, hoặc là xây chùa dựng tháp có chỗ nơi cho mọi người tu hành. Vậy thì người này đã có giác ngộ, đúng không quý vị? Còn nếu không giác ngộ thì sao? Càng gom vô cho nhiều chứ không chịu bỏ ra, phải không? Cái người họ không giác ngộ á, họ đi ăn chơi tiền chục triệu, tiền trăm triệu là chuyện bình thường, họ sẵn sàng họ bỏ ra hết. Nhưng nếu quý vị tới, quý vị nói ngoài kia có bảo lục ủng hộ cho người dân khổ, thì nghe họ trả lời câu ngon hơn: tôi không có tiền, phải không? Nhưng mà ăn chơi mua sắm cho bản thân thì sao quý vị? Không tiếc. Mà giúp người ta thì sao? Tiếc hồi hụi, phải không? Mà mình đã biết Phật Pháp, biết nhân quả rồi mà còn tiếc hồi hụi thì có giác ngộ chưa? Có không? chưa có giác ngộ. Hoặc là cái người thứ hai là cũng biết nhân quả, cũng biết thế gian vô thường, cũng có cái tâm không tiếc tài sản, nhưng mà mượn nợ để cúng chùa, mượn nợ để đi làm từ thiện, vậy có được không? Cũng không được. Quý vị nhớ nha, nếu mà quý vị mượn nợ để làm việc thiện thì chắc ông chồng ông lên đây ông kiếm chuyện với mấy thầy, phải không? Cho nên mình giác ngộ, mình làm điều tốt, nhưng phải đem cái an lạc lại cho gia đình, chứ làm mà để xảy ra cái không tốt thì Phật cũng không có chấp nhận đâu. Như vậy phát tâm Bồ Đề là phát cái tâm giác ngộ, thấy đúng sự thật ở thế gian, rồi mình biểu hiện với những cái hành động cụ thể. Chẳng hạn quý vị thí xả tài sản để xây chùa, tạo tháp, phóng sanh, in kinh, xây cầu giúp người nghèo, vân vân. Đó là giác ngộ bước đầu. Và nếu mà phát tâm Bồ Đề đúng theo người tu tịnh độ là như thế nào? Là phát cái tâm biết cái cõi ta bà này là cõi khổ, biết cái cõi ta bà này nguy hiểm, đi trong luân hồi là vô cùng nguy hiểm, lúc thì tỉnh, lúc thì mê, tạo nghiệp ác, rồi bị đọa địa ngục, rồi cứ xoay vần trong sáu nẻo là khổ. Cho nên chúng ta có cái tâm muốn vượt thoát. Vượt thoát là đọc kinh A Di Đà, nghe Đức Thích Ca giới thiệu cõi cực lạc có vô lượng niềm vui, không có cái khổ. Thì quý vị phát nguyện sanh về cõi cực lạc. Nhưng sanh về cực lạc không phải để hưởng cái vui cõi cực lạc, mà để như thế nào? Để tự độ mình trước. Bởi vì về cõi cực lạc thì không còn đi trong sáu nẻo luân hồi nữa, mà còn có khả năng bảo đảm tiến đến quả vị Phật không thôi lui. Và cái đặc biệt thứ ba là khi thành tựu Phật quả rồi thì người ở cõi cực lạc tự tại đi vào các cõi khổ để rộng độ chúng sanh. Cho nên chúng ta tin các cõi cực lạc, nguyện muốn sanh về cõi cực lạc, và mong muốn tất cả muôn loài cùng sanh cực lạc, cùng thành Phật như mình. Đó chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Vậy thì quý vị ngồi đây có cái tâm đó chưa? Có không? Có muốn về cực lạc không? Có không? Mà muốn về một mình hay muốn muôn loài cùng về cực lạc thành Phật như mình? Thì đó là tâm vô thượng Bồ Đề, chứ đâu có xa xôi gì đâu. Vậy thì tất cả quý vị đã có phát tâm Bồ Đề thì chắc chắn quả Bồ Đề là quả vị Phật quý vị nắm chắc trong tay, không nghi ngờ. Vậy hội chúng mình bao nhiêu người? Khoảng 200 đúng không? Vậy thì sắp tới đây vị lai sẽ có 200 vị Phật xuất hiện độ chúng sanh, đúng không quý vị? Sanh về cực lạc là chắc chắn thành Phật, không nghi ngờ nữa. Ở cõi này thì còn nguy hiểm, lúc tiến, lúc lùi, lúc bỏ, không thèm tu, mà sanh qua cõi cực lạc là bất thối chuyển hết. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài có nói một câu: pháp môn niệm Phật là phương tiện thù thắng của Đức Như Lai. Là trong tất cả những phương tiện pháp tu, Ngài khẳng định pháp môn niệm Phật dễ tu, dễ thực hành mà nắm chắc thành công. Quý vị có mừng không? Còn không có, mình đi quanh đi quẩn rồi, rồi tất cả chúng ta cứ lúc thì nổi, lúc thì chìm, như là đám lục bình trên sông vậy đó. Hay nước lớn thì nó sao? Nó lớn theo, nó nổi theo. Còn nước ròng thì sao? Nó chìm theo. Đó, mà ở cõi này mình tu là bị quý hòa thượng rầy, tu như lục bình trôi vậy đó, đúng không quý vị? Hễ thấy thầy trụ trì đi xuống cái mặc áo tràng nghiêm trang tề chỉnh, còn thầy nói hôm nay thầy đi Phật sự ở đâu á, hoặc đi từ thiện ở đâu, cái sao cái bộ chỉnh mãn rồi đó nha. Vậy mình tu có phải như lục bình không, đúng không quý vị? Đó là cái trạng huống lục bình trôi đó. Cho nên quý vị nhớ, tu là tu cho quý thầy hay tu cho mình? Tu cho mình thì mình phải ráng bơi chứ, đúng không? Có thầy tu thầy đi đâu đó thôi, nằm nghỉ sáng hơi bữa đó. Là chúng ta như vậy là có cái lỗi, tu là tự cứu mình, rồi sau này cứu giúp chúng sinh thì phải ráng nỗ lực tinh tấn vượt lên, chứ không phải có thầy mình mới tu, còn không có thầy thôi nằm nghỉ một chút là không được. Rồi bên cạnh đó, trong đây ghi chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới cùng các phước nghiệp. Đó, quý vị nhớ nghe, tu pháp môn nào thì đối với cái thân mình đang mang đây, quý vị đừng có lầm chắc nó là cái thân thiệt, cái thân bền chắc, nó là thật của mình, là mình trật. Tại sao như vậy? Tự vì khi tu tịnh độ, chúng ta sanh về cõi cực lạc, cái thân đó là thân gì? Thân hóa sanh từ hoa sen. Mà cái thân ở cõi cực lạc từ hoa sen hóa sanh mà lại được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không có cái giai đoạn già, bệnh và gì nữa, chết. Còn ở thân này ở đây thì sao? Có già không? Đang thấy bên nữ ai cũng sợ già hết đó, nhưng mà sợ rồi cũng phải tới thôi à, đúng không quý vị? Mỗi ngày cứ soi gương tô điểm thì để cho nó trẻ hoài, mà nó trẻ hoài nữa không? À, nó không trẻ hoài nữa đâu, rồi mai mốt nó cũng bệnh, rồi cuối cùng sao? Nó cũng ra nghĩa địa hết à. Như vậy cái thân mình đang mang là cái thân chắc thật hay tạm bợ? Quá tạm bợ. Mà người ngoài đời họ mê cũng mang thân này, mà chúng ta tỉnh rồi vào tu cũng mang thân này, nhưng mà hai người này khác nhau. Người mê thì họ nô lệ cho thân. Quý vị thấy sát sanh ăn thịt, uống rượu tây, mang giày xịn, mang đồ đẹp cũng sao? Để phục vụ cho thân này, đúng không quý vị? Nô lệ cho thân, tạo nghiệp ác vì thân, mà cuối cùng sao? Nó cũng bỏ mình nó đi, đúng không? Còn người tu á, người tỉnh, biết thân này là tạm bợ, cho nên không nô lệ cho thân, mà mượn thân này giống như chiếc thuyền để qua cái bến giác ngộ, vãng sanh thành Phật. Là thế nào? Mình mượn thân này để quý Phật tử đi xây nhà tình thương giúp người nghèo. Quý vị mượn thân này để quý vị đi phát gạo, phát cơm, phát cháo cho người còn đói khổ. Quý vị mượn thân này để quý vị ngồi niệm Phật, lễ Phật để cho tâm an tịnh, trí sáng suốt. Là chúng ta mượn thân này như chiếc bè để qua bến bờ cực lạc. Quý vị nắm được không? Cũng mang thân người, nhưng một người mê thì nô lệ cho nó, cưng chiều nó, còn người tỉnh thì sao? Mượn nó để tu. Vậy quý vị đang mê hay đang tỉnh? Vô đây là phải tỉnh, không được mê nữa, đúng không? Mà đã tỉnh rồi thì nghe kiện thức chúng còn nằm nướng ngủ nữa không? Còn không? À, tỉnh rồi thì nghe kiện báo hiệu là phải ngồi dậy, xúc miệng, đi rửa mặt để niệm Phật, để tu. Quý cái đó, nhờ cái đó mà tâm được yên. Mà tâm yên thì trí mình mới sáng. Còn chuông thức rồi mà cứ thôi cho tôi nằm thêm 5 phút nữa, cho tôi nằm thêm 10 phút nữa, là mê hay tỉnh? Mê, phải không? Vậy quý vị phải cố gắng thắp sáng cái tỉnh thức, đừng có để cái mê nó lôi mình đi hoài. Rồi cái thứ hai nhắc nhở, biết thân này là tạm bợ thì khi ngồi tu vào đạo tràng tu, ai có rầy có la hoặc thầy trụ trì có quở phạt thì có giận không? Có giận không? À, nếu mà ai rầy ai la mình mà mình trợn mắt phùng mang với người ta thì có phải người tu không? Có không? À, mình dùng vàng quơ tay quơ chân thì không phải hạnh của người tu. Đó, người tu khi nghe ai nhắc nhở, thầy trụ trì ban lãnh chúng, người ta nhắc cái sai cái dở của mình thì quý vị phải sao? A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy, cảm ơn huynh, đúng không? Chứ không phải người ta nhắc thì mình trợn mắt lên muốn quở lại người ta, thì không phải là tâm hạnh của người tu. Cho nên biết cái thân này tạm bợ thì nhớ đừng có cưng chiều nó, đừng có nô lệ nó mà tạo việc ác, mượn nó là chiếc bè qua sông để qua được bến cực lạc là thiên hạ thái bình. Đó, quý vị nhớ như vậy. Rồi kế nữa ngài dạy thực hành bố thí, trì giới cùng các phước nghiệp. À, không phải niệm Phật là đủ rồi, mà bên cạnh đó phải tu cái hạnh bố thí. Tại sao quý vị biết không? Bố thí để quý vị trị được cái tâm tham tiền. Lần trước có giảng rồi, tu tịnh độ mà tham tiền về cực lạc nổi không? Không nổi. Tới chừng đó không nhớ Phật mà nhớ tiền trong ngân hàng không à, thì đâu thể nào khởi dậy một câu Phật hiệu, đúng không quý vị? Quý Phật tử làm việc làm, chư tăng cũng phải làm việc làm. Bởi vì chúng ta còn ở trong cái sanh tử luân hồi, phải dùng cái hạnh bố thí để trị cái tâm tham tiền. Chứ không phải Phật tử lo làm việc thiện thí xã, còn quý thầy quý cô không làm, nói việc đó của Phật tử làm mình không làm là nó trật. Quý người xuất gia cũng làm việc thiện việc tốt như Phật tử tại gia để trị cái tâm tham tiền, là một trong năm cái tham nặng nhất nghe quý vị. Mình có năm cái tham mà rất là nặng. Một là tham tham tiền là đầu tiên. Thứ hai là tham sắc. Đó, quý vị thấy người đó đẹp là quý vị thích liền à, phải không? Và thứ ba là tham gì? Tham danh. Đó, chẳng hạn như cúng chùa nhiều, cái kể cho thiên hạ nghe, Phật vô đây á, công quả quét dọn coi bộ siêng năng lắm, nhưng mà mọi người phải khen tôi à nha, còn mà đụng tới tôi bỏ, tôi không thèm tới chùa công quả nữa. Cho nên làm mà muốn mọi người khen là tham danh. Đó, rồi cái thứ tư tham gì nữa? Tham ăn. Dọn đồ ăn lên món ngon ăn trước người ta không à, ăn cho nhanh, ăn cho lẹ, ăn cho nhiều, ăn luôn phần của huynh đệ ngồi chung, đó là tham ăn, phải không? Phật vô đây tu, còn điện thoại về con ơi con, gửi vô cho má hủ được gì đó để ăn thêm, đó là tham ăn đó quý vị. Rồi kế nữa cái thứ năm là tham ngủ. Tham ngủ là sao? Giờ giấc nghỉ ngơi quy định rồi, nhưng mà lẻn lẻn thấy bữa nào rảnh rỗi cái chốn đâu đánh giấc thêm, phải không? Đó là tham ngủ. Mà quý vị, ai chúng ta còn là phàm phu thì còn dính vào năm cái tham này hết, không tránh được. Nhưng mà mình tu thì phải làm cho nó mỏng lại, chứ nếu mà sạch hết là quý vị chứng thánh. Cho nên mỗi lần tu là năm cái tham này phải cạn mỏng. Quý vị làm cho nó cạn mỏng chưa? Chắc cũng phải có chút chút mới vô đây niệm Phật nói chứ. Còn nếu mà sâu dày quá chắc cuốn gói đi về nhà, phải không? Cho nên quý vị ngồi ở đây tu 7 ngày là có thắng nó rồi đó. Còn không thắng nó thì sao? Cuốn tượng chạy mất tiêu rồi, phải không? Cho nên có đang nhớ quý hòa thượng thường nhắc, người tu là những người chiến sĩ đó. Mà chúng ta chiến đấu với những tên giặc không hình tướng, nó luôn ở trong tâm của mình. Lúc nó xuất hiện, lúc nó trốn đâu á, mà lúc nó xuất hiện là lúc nó trốn. Như vậy thì điều phục thân, điều phục tâm của người tu mình á, thì người chiến sĩ này á, kiên cường vô cùng, đúng không quý vị? Ai cũng nói ở chùa ăn là tụng kinh không à, mà vô thử ngày là cuốn gói trốn liền, phải không? Nếu mà dễ thì mời quý vị vô tu chung, mà quý vị vô một ngày hai ngày quý vị cuốn tượng chạy hết à. Vậy dễ hay khó? Thấy dễ nhưng mà quyết tâm mới dễ, còn không quyết tâm là thành khó, phải không? Như mấy chú mấy cô mà nói ở 7 ngày thôi chứ nói ở thêm ở nổi không hả? Ở nổi là cả cái quyết tâm của mình, mà ở theo cái nội quy của chùa, ăn mặc, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, tu tập đều theo cái thanh quy đó hết, là chúng ta đang điều chỉnh thân tâm mình đi trên con đường để tiến tới bậc thánh giác ngộ, chứ không phải đơn giản. Chẳng hạn như một cái việc bình thường ở nhà thì quý vị sao? Đói cái mở tủ lạnh, bóc gì đó bỏ vô miệng, nhai chớp chép, phải không? Hoặc là nằm võng, mở tivi lên coi, cái cầm cái bịch gì đó cũng bỏ vô miệng, nhai chớp chép. Vô chùa được không? Có cho không? Không cho. Ăn có giờ đàng hoàng, ngủ nghỉ có giờ đàng hoàng, là điều cái tâm, cái thân của mình đi theo cái nề nếp nghiêm túc. Nhờ cái đó mà ngồi niệm Phật lại nó mới yên tĩnh. Còn tối ngày ăn cà sập cà sẹt hoài à, thì tới chừng ngồi niệm Phật sao? Cái bụng nó no rồi, ngồi nó ngủ gục. Đó, đúng không quý vị? Cho nên quý vị vô tu thì đừng bao giờ nói tại sao thầy khó quá, thầy cấm cái này, thầy ngăn cái kia đủ thứ hết. Ngăn cái này, cấm cái nọ là để bảo vệ đạo tâm của các Phật tử ha, để giúp cho quý vị yên tĩnh công phu niệm Phật. Còn nếu mà buông quá thì sao? Chừng đó quý vị bị dòng đời nó cuốn trở lại. Cho nên quý vị đừng có than vô chùa tu khó nghe, phải biết thương, biết kính cái người đi trước. Rồi ở đây ngài trí giả lại nhắc là trì giới đó, tu cái gì cũng phải giữ giới hết, chứ không phải chúng ta nói pháp môn niệm Phật 10 niệm lâm chung Phật cũng tiếp dẫn, thôi bây giờ cứ tạo ác đi rồi tới đó niệm Phật, Phật cũng đón nữa. Hiểu vậy là đúng hay sai? Phải không quý vị? Quá là sai. Mà chúng ta phải nhớ cái giới mà Phật chế cho mình đó là những cái hàng rào để bảo vệ thân tâm của mình không tạo nghiệp ác. Nó là như vậy. Còn nếu quý vị cứ sát sanh ăn thịt quá nhiều thì tới chừng sắp lâm chung thì sao? Những con vật nó đua nhau đòi mạng. Hoặc có những người họ bệnh nặng, họ sắp bỏ thân này mà tới thăm quý vị cứ nghe họ thèm tôm luộc, họ thèm cua luộc, vân vân. Đó là do bình thường không giữ giới, mà Đức Phật khuyên là phải không sát sanh, ăn chay không sanh, bình thường phóng túng cái đó, thích ăn con này, thích ăn con kia, do cái nghiệp nó mạnh thì khi bỏ thân này á, cái tâm tham ăn nó trồi dậy. Nó trồi dậy thì quý vị cứ nhớ món này món nọ, kêu con kêu cháu, hôm nay kho cái này, mai nấu canh cái kia, thì quý vị niệm Phật nổi không? Không niệm Phật được. Cho nên phải trì giới là như vậy. Giới mình giữ để ngăn nghiệp ác. Mà nghiệp ác ngăn được rồi thì cái công đức lành nó mới tăng trưởng. Quý vị đừng có than khó ha. Giới là để ngăn cái điều ác. Và cuối cùng thì ngài dạy làm việc lành đó thì mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương, thì cơ cảm hợp nhau nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh. Đó, lấy niệm Phật làm chánh nè, rồi bố thí trì giới tu các phước nghiệp, nhưng mỗi hạnh đó đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh. Vậy mà quý Phật tử mình đó đi tu Phật thất nghe giảng rồi mà làm việc thiện này nọ, cái quý thầy mà lỡ quên đọc tên cầu an cho gia đình quý vị còn giận không? Còn không? À, còn giận. Vậy mình cái tâm về Cực Lạc có quyết liệt chưa? Chưa, đúng không quý vị? Quên thì nữa quý thầy đọc lại. Cái chí của mình là ở Tây Phương Cực Lạc, còn cái cầu an cầu nguyện ngay trong hiện tại là phụ trợ. Nếu quý thầy quên thì nhắc chư tăng đọc lại giùm con, chứ không phải quên cái đùng đùng lên phiền não sân si trỗi dậy ầm ầm là chúng ta chưa chân thật nguyện sanh Tây Phương đâu. Mà ở đây có Phật tử nam Phật tử nào có tình trạng đó không? Có không? Hãy quên cái nỗi giận. Hãy có là phải bỏ hay phải giữ? Phải bỏ, đúng không? Càng tu là càng phải hiền, phải thanh tịnh. Chứ không phải càng tu ai đụng vô cái nỗi gai, ai đụng vô cái rồi giận hờn đủ thứ hết là chưa khéo tu. Cho nên thập trụ tỳ bà sa luận nói có hai lối tu: nan hành đạo và dị hành đạo. Nan hành đạo là chúng sanh ở cõi ngũ trượt trải qua vô lượng đời chư Phật cầu ngôi A Bệ Bạc Trí, là cái ngôi bất thối chuyển á, thật rất khó được. Nỗi khó này nhiều vô số như cát bụi, nói không kể xiết, nay chỉ kể sơ lược năm điều đó. Nếu mà chúng ta tự lực tu thì trải qua vô lượng đời chư Phật mà được cái quả bất thối chuyển rất khó được quý vị. Mà khó được là gì? Kể sơ lược năm điều. Một, ngoại đạo dãy đầy làm loạn Bồ Tát Pháp. Đó, chẳng hạn như ngay trong hiện tại, nếu chúng ta không gặp Phật Pháp, không gặp những vị thầy chân chánh đó, thì chúng ta vào đạo, hoặc chúng ta lạc vào những cái đạo mà nguy hiểm. Chẳng hạn báo chí đang nói có những cái người hướng dẫn nói tận thế rồi, nhảy lên núi chết cái được sanh lên thiên đàng, mà quý vị thấy ta cũng đi theo nữa, phải không? Hoặc có những người hướng dẫn ôm trái bom gì đó nổ để chết mình chết người rồi nói được sanh lên thiên đàng, quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm mà có người theo không quý vị? Vẫn có người theo như thường. Như vậy thì cái nguy thứ nhất, ngoại đạo dãy đầy làm loạn Bồ Tát Pháp, là cái chướng ngại thứ nhất. Vậy thì chúc tất cả tăng ni Phật tử ngồi đây là quý vị đã tránh được cái thứ nhất rồi, không bị lạc vào cái chỗ mà Ngài Ký Giả gọi là ngoại đạo dãy đầy làm loạn cái Bồ Tát Pháp của mình, đúng không? Nếu mà mình rơi vào những cái đạo không tốt thì vừa tiền mất tật mang mà có cái nguy hại nữa, rất là nguy hiểm. Thứ hai, bị người ác, kẻ vô loại phá hư thắng đức của mình. Đó, chẳng hạn như ở thế gian này, quý vị thấy cái người mà không hiểu Phật Pháp á, họ cho chúng ta có tiền đi bố thí, đi cúng chùa, đi giúp người này người kia, họ nói mình sao? Sao ngu quá à? Có tiền không ăn đi cho thiên hạ, phải không? Hoặc những Phật tử mà nhiệt tình đi làm việc xã hội, đi lo những chuyện từ thiện, cái họ nói là sao? Ăn không rồi rồi đi lo chuyện bao đồng không, đúng không? Mà còn họ mỗi chiều mỗi tối họ ngồi quán rượu, họ không nói. Và ai mà đi xông xáo làm những chuyện tốt có lợi cho xã hội, cho xóm làng, cho đất nước, cái họ vỡ, họ nói đủ thứ hết. Mà nếu người này không vững á thì sao? Thì trong đây gọi là phá hư thắng đức của mình. Đó, như vậy thì cái thứ hai, bị người ác, kẻ vô loại phá hư thắng đức, đây cũng là một cái chướng ngại lớn ở cõi dơ xấu này. Đó, rồi cái thứ ba, dễ bị phước báo làm điên đảo, có thể khiến phá mất phạm hạnh. Cái này nhiều lắm quý vị. Chẳng hạn như những người sanh ra được giàu có, được tiếng tâm vân vân, là do đời trước họ sao? Họ từng tu việc lành rồi, cho nên đời nay mới được cái phước. Nhưng mà Ngài Trí Giả nói dễ bị phước báo làm điên đảo. Làm điên đảo là sao quý vị? Chạy theo sắc, đúng không? Đó, vô những cái quán này quán kia kiếm người nữ đẹp, rồi vô nhà hàng thì sao? Lại ăn những món hải sản tươi sống, ăn ngon. Rồi sao nữa quý vị? Làm điên đảo là không gần Tam Bảo được. Xung quanh mình toàn là những người ăn sang mặc đẹp, nhưng mà đắm chìm trong cái dục lạc thế gian, có bao giờ gặp mình khuyên đi bố thí cúng dường, đi niệm Phật, hoặc là tới nghe quý thầy nhắc nhở, họ chịu không? Họ không bao giờ chịu. Nhưng mà mỗi đêm, mỗi ngày họ tới những chỗ ăn chơi đó thì không bao giờ vắng thiếu. Cho nên cái thứ ba, dễ bị phước báo làm điên đảo là như vậy. Mà phước báo làm điên đảo mình không tỉnh đó thì dẫn tới phá mất phạm hạnh, là không có thể ăn chay được, không có thể đi phóng sanh được, rồi luôn luôn phạm vào những cái điều ác bất thiện, sát sanh, uống rượu, tà dâm, vân vân, nói dối, nói gạt thiên hạ. Thì những cái này phơi bày trước mắt. Như ngồi đây mà quý vị thấy có giám đốc nào mà vô tu niệm Phật không? Có không? Có mà đếm trên đầu ngón tay. Thí dụ có ít lắm, phải không? Mà tối mà quý vị đi vô những cái chỗ sang trọng á thì chắc cả đạo tràng mình á không bằng số lượng người đó, phải không quý vị? Như vậy thì đang nhớ ngày Ấn Quang có dạy một cái câu: đời nay tu mà không vãng sanh đó là mối thù của kiếp thứ ba. Đời nay tu mà không về cực lạc là mối thù của kiếp thứ ba, chính là cái bị phước báo làm điên đảo. Đời nay mình siêng niệm Phật, tụng kinh, làm phước bố thí mà không chịu về cực lạc, đời thứ hai sanh ra làm con ông tổng giám đốc công ty nào đó, hoặc làm con những vị có chức có quyền, ăn sang mặc đẹp không à, chừng đó chịu vô chùa không? Là bị phước báo làm điên đảo. Mà phước báo mình có mà mình bị nó xoay chuyển tạo nghiệp ác đó thì đời thứ ba vào đâu? Vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà những con người có phước này đó mà họ tỉnh thức thì sao quý vị? Họ cống hiến cho xã hội rất là mạnh, cống hiến cho đạo rất là vượt trội. Quý vị đồng ý không? Đó, cho nên chúng ta nhớ, mình nếu đời này quý vị sanh ra có phước thì thầy khuyên nên dùng cái phước đó để cống hiến cho đời, cống hiến cho Phật Pháp. Đừng có đem cái phước đó đem vô quán bar cống hiến, đừng đem cái phước đó đem vô vũ trường cống hiến, đừng đem cái phước đó đi vô nhà hàng hải sản tươi sống cống hiến. Quý vị chịu không? Như vậy thì mới là người tỉnh được. Thứ tư, dễ bị lạc vào lối tự lợi của thanh văn, làm chướng ngại lòng đại từ. Đó, tự lợi của thanh văn là sao? Là bên nguyên thủy lấy cái quả A-la-hán là cao tột. Mà A-la-hán thì các ngài tu được ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng không có cái tâm đi vào cõi khổ để độ chúng sanh, an trú trong cái cảnh niết bàn thanh tịnh. Là tại sao là dễ bị lạc vào cái lối đó? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì thấy chúng sanh can cường, khó độ, khó nhắc nhở, cho nên thôi chán quá, mình tu cho mình cho rồi. Quý vị có không? Phật tử nhiều khi khuyên cái bà bạn này đi niệm Phật, khuyên ông bạn kia đi từ thiện, nhưng mà đi lần hai lần cái nó hoài nó không chịu đi nữa. Cái quý vị nổi sân lên đó, phải không? Nổi sân lên nó thôi, bạn đi thôi, tôi đi, tôi không thèm kêu nữa. Thì từ cái tâm mà muốn dẫn dắt mọi người cùng tu với mình, nhưng gặp trở ngại là thối lui. Và thối lui rồi thì không muốn làm lợi cho ai nữa, muốn đóng cửa nhà gõ mõ tụng kinh mình cho khỏe. Đó là đang rơi vào tự lợi của thanh văn. Mà quý vị có bị trường hợp này không? Có mà nhiều lắm, đúng không quý vị? Cho nên nó đang thường an ủi quý vị, quý Phật tử có tâm làm lên chúng sanh. Nhưng mà quý vị nhớ kinh Địa Tạng nói rồi, chúng sanh can cường, phải không? Trong kinh dùng cái từ can cường mà rất là khó độ. Cho nên mình phải sao? Uyển chuyển, bền bỉ, kiên cường nhắc nhở họ, dìu dắt họ từng bước một. Để chi? Để họ bước vào đạo, tỉnh thức, làm điều lành, tránh điều dữ, niệm Phật vân vân. Là quý vị phải có sức chịu đựng, bền bỉ thì mới dẫn dắt người tu được. Còn nếu một lần hai lần cái ta ngang lên ta không đi nữa, mình giận lên cái mình nói nặng nói nhẹ, lần sau sao chắc không ai gặp ai nữa hết. Cho nên quý Phật tử thường than, người đó khó dẫn dắt quá thầy ơi, người đó khó độ quá thầy ơi. Cái đó là cái hiển nhiên, mình phải chấp nhận và bản thân mình phải kiên trì, phải có sức chịu đựng thì mới dìu dắt được những người tu vững bước trên đường đạo. Chẳng hạn như đừng nói quý Phật tử, ngay như những người đã xuất gia đây nè, hoặc những vị thầy mà sau Pháp Đăng á, hoặc là cùng thời, thì Pháp Đăng thấy nhiều khi bị thầy trụ trì quở mắng rầy đó, cái qua bữa sau dặn sách gói đi. Đó, chúng sanh can cường khó độ không? Đã tu rồi mà vẫn còn cái nghiệp phiền não như vậy, thì trong đạo quý vị trụ trì cũng phải chịu đựng bền bỉ để dìu dắt những đàn con trên con đường giải thoát. Còn quý Phật tử ở ngoài rủ bạn bè hướng dẫn gia đình thì quý vị nhớ nha, người ta có ngang ngược, có lười biếng thì quý vị sao cũng phải bền chí bền bỉ để dẫn dắt người ta, đừng có thối lui. Nếu chúng ta thối lui thì rất là tội nghiệp người đó, quý vị chịu không? Dẫn nó, quý vị không đi tôi đi, kệ mấy bà, lần sau không thèm rủ nữa. Thôi người ta chưa chịu đi thì cứ để đó, mai mốt mình dẫn dắt tiếp, mình nói tiếp, chứ đừng có thối lui bỏ cuộc thì rất là tội. Năm, bởi duy có tự lực, không tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn. Ví như người què yếu đi bộ một mình, tuy rất khó nhọc, xong một ngày chẳng qua chỉ được vài dặm. Đó, nếu tu mà tự lực, tự sức mình đó, thì Ngài Trí Giả nói rất khó khăn. Giống như người què, người yếu đi bộ một mình thì khó nhọc, một ngày đi chẳng được mấy dặm, là đoạn đường đi rất là ít. Nhưng mà bên cạnh đó, vị hành đạo là con đường dễ đi đó, là chúng sanh ở cõi này nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật, nguyện về tịnh độ, tất sẽ nhờ nguyện lực của Phật giúp trì, quyết định được vãng sanh không còn nghi. Ví như người nương nhờ sức thuyền xuôi theo dòng nước, tuy đường xa ngàn dặm cũng đến nơi không mấy chốc. Lại ví như người tầm thường nương theo bánh xe báo của Thánh Vương, trong một ngày đêm có thể du hành khắp bốn thiên hạ. Đây không phải do sức mình, mà chính là nhờ thế lực của chuyển luân vương. Đó, như vậy con đường vị hành đạo là đạo dễ hành, hoặc là con đường dễ đi, đó chính là pháp môn niệm Phật, hay còn gọi pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang tu. Tại sao gọi là vị hành đạo, con đường dễ đi hoặc đạo dễ hành? Bởi vì chúng ta tu môn niệm Phật thì được nguyện lực của Phật A-di-đà thâu nhận giữ gìn cho mình, và được nguyện lực của Phật tiếp nhận thì Ngài Trí Giả khẳng định quyết định được vãng sanh không còn nghi ngờ. Giống như là người nương sức thiền xuôi theo dòng nước, đường xa ngàn dặm thì cũng đến nơi không mấy chốc. Giống như quý vị mà đi từ ở Sài Gòn mà ra tới Hà Nội á, đi bộ chừng mấy năm, không biết mấy năm phải không? Mà quý vị nương nơi máy bay thì mấy tiếng tới, 3-4 tiếng tới, là do cái sức mình nhanh hay là nhờ sức máy bay mới được nhanh? Nhờ sức máy bay chở, đúng không quý vị? Nhưng quý vị nên nhớ một điều nha, máy bay sẵn sàng chở, nhưng chúng ta phải chịu bước lại. Đồng ý không? Nếu mà chúng ta không chịu ra cái cảng hàng không mua vé, bước lên máy bay thì máy bay đậu sẵn đó có chở mình được không? Không thể nào được. Cho nên chúng ta tính nguyện hạnh là chúng ta chấp nhận bước lên máy bay. Còn Đức Phật A-di-đà ví như là chiếc máy bay đó, mình có tính nguyện hạnh, có bước lên máy bay thì máy bay mới chở mình đến Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Quý vị nắm được chưa? Có tự lực là tín nguyện hạnh, mà có nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình, đó là tha lực. Như vậy pháp môn niệm Phật đầy đủ hai sức mạnh, còn gọi là nhị lực pháp môn, đó là tự lực, là tín nguyện niệm Phật, niệm một câu A Di Đà tiêu được tội nặng trong 8 ức kiếp sanh tử. Chí tâm niệm một câu A Di Đà, ánh sáng phát ra 40 dặm, ác ma không thể xâm hại người niệm Phật. Rồi người niệm Phật khi lâm chung thì chánh niệm hiện tiền, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện ra trước mặt, tiếp dẫn vãng sanh, người đó được thành Phật, không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy một câu A Di Đà chúng ta đang niệm, quý vị thấy lợi ích nhiều không? Quá nhiều, đúng không quý vị? Mỗi lần được ngồi niệm Phật thì quý thầy, quý cô, quý Phật tử phải trân quý những thời gian vô cùng quý báu đó. Đó là một cái hành trang để chúng ta tiêu trừ 3 con rắn độc trong tâm mình nè. Rồi đó là hành trang để cho tất cả chúng ta từ ở cái bến bờ sanh tử luân hồi được sao? Được bước sang cõi cực lạc. Cũng có kẻ suy theo lý cho rằng hàng phàm phu hữu lậu không thể sanh về tịnh độ, không thể thấy thân Phật, nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô lậu thiện căn, vị thế cao quý vô cùng. Cái công đức niệm Phật gọi là thiện căn mà vô lậu, là cái căn lành này không còn bị rơi rớt trong phiền não, căn lành này không còn rơi rớt đi trong sanh tử luân hồi nữa. Hạng hữu lậu phàm phu do phát tâm bồ đề cầu sanh tịnh độ và thường niệm Phật nên có thể phục diệt phiền não, được vãng sanh và tùy phần thấy thô tướng của Phật. Đó, quý vị thường niệm Phật thì chúng ta có khả năng phục diệt phiền não. Quý vị thấy khó hiểu quá, mà Pháp Đăng dẫn chứng cho quý vị nghe. Hồi trước chưa niệm Phật, ai nói động tới cái tâm bành lục tặc nổi lên liền, phải không? Hoặc là có thể về giận tức, ngủ không được, ăn không ngon. Bây giờ đi 30 khóa tu Phật thất ở chùa Pháp Thường rồi, và có người dựng chuyện lên nói xấu mình, có người chửi mắng mình. Mình chưa chứng thánh mà quý vị cũng nóng, cũng giận, nhưng mà chút thì thôi, là quý vị có khả năng chế phục được phiền não rồi đó. Quý vị có kinh nghiệm chỗ này không? Hồi đó thì giận thôi là giận, bây giờ thì một ngày hoặc vài tiếng hoặc một chút, là nếu quý vị đó theo tu là chúng ta buông được liền. Hồi đó trước khi chưa biết đạo, chưa biết pháp môn niệm Phật thì thôi tiếc tiền, tiếc vàng đủ thứ hết, tối nào cũng đem vàng đem tiền ra đếm. Giờ tu niệm Phật rồi thì không có tiếc tiền nữa, mất tiền cũng cười, mà được tiền thì nhớ lợi ích cho bá tánh, cho chúng sanh. Vậy thì cái tâm tham nó bớt rồi, đúng chưa quý vị? Càng tu là phục diệt được phiền não là như vậy. Đó là cái chứng minh rất rõ ràng. Còn bậc Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sanh, lại thấy tướng vi diệu của Phật, điều ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Đó. Hàng phàm phu niệm Phật được vãng sanh, rồi Bồ Tát niệm Phật thì được vãng sanh, đó là điều hiển nhiên không nghi ngờ. Mà chúng ta hàng phàm phu nè, đầy dẫy phiền não mà vẫn được vãng sanh, đó là điều rất là cao quý. Mà khi về cực lạc, mình phàm phu mà còn sao? Ở chung với các bậc Bồ Tát thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ đó. Các bạn, các Bồ Tát là thầy, là bạn, là hàng xóm của mình. Quý vị thấy khỏe ru không? Cho nên có nhiều người nói ở đây còn tham sân si, rồi về cực lạc rồi gây lộn với người ta trên đó làm sao? Thì Pháp Đăng nhắc cho các Phật tử nhớ, ở đây có người ta làm mình giận, ở cực lạc không có ai làm mình giận hết. Thì cái sanh nó có không? Không có. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài mới ví dụ giống như cái hạt giống mà để lên bàn, thì hạt giống có thể lên cây được không? Không thể lên cây được, mà để hoài thì lâu ngày vài tháng nó tự nó hủy diệt, đúng không quý vị? Đó là hạt giống phiền não của mình. Khi sanh về cực lạc là không có cái môi trường để cho nó phát triển, mà không cái môi trường phát triển thì tự cái phiền não nghiệp chướng đó nó sẽ hủy diệt, tiêu trừ sạch hết. Có cõi này có môi trường để cho nó phát triển, đúng không quý vị? Cho nên mình còn giận, còn buồn, còn thương, còn ghét. Cõi cực lạc không có môi trường để cho phiền não khởi hành, hiện hành bên ngoài. Cho nên gọi là bất thối chuyển là như vậy. Về cực lạc thì chắc chắn thành Phật, không còn nghi ngờ. Vậy mai mốt ai nói về cực lạc lên đó gây lộn với ba quý vị đó làm sao? Về đó có ai chọc đầu gây, phải không quý vị? À, cõi này có người nói xấu, nói dịnh chuyện, chọc mình mới sân như vậy đó. Bồ Tát từ thiện nhân không? Ai đâu chọc mình để mình nói sân. Cho nên về đó thì tham cũng không còn, mà nóng giận cũng không có. Mà hai cái đó nó không có thì sao? Canh si anh cũng trong góc luôn, phải không quý vị? Cõi cực lạc là cái môi trường để đạo tâm mình được kiên cố. Cõi cực lạc là cái môi trường để cho chúng ta bảo đảm thành Phật là như vậy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả các cõi Phật đều bình đẳng nghiêm tịnh, chúng sanh hạnh nghiệp khác, chỗ thấy chẳng đồng nhau. Đây chỉ ý nghĩa này là như vậy. Thì đây là kết thúc cái câu hỏi thứ 5. Và để kết thúc buổi giảng hôm nay thì kể cái tấm gương vãng sanh của người xưa cho quý vị nghe, rồi chúng ta nghĩ câu chuyện hôm nay để kể cho quý thầy quý cô và Phật tử nghe. Đó là câu chuyện vãng sanh của thầy Thọ Tâm. Thì thầy Thích Thọ Tâm, người ở Phương Thành tại Chiết Đông, khi mới sanh ra thì thầy đã không dùng sữa và thịt cá. Đây là một cái đặc biệt. Còn nhỏ mà đã không ăn thịt ăn cá là đời trước có tu rồi đó. Đời nay sanh ra tiếp tục, lớn lên nhàm chán cảnh trần lao, lập chí tu hành lìa thế tục. Thì năm 18 tuổi thầy vào chùa Tiểu Linh Sơn ở Thành Tây, nương theo Pháp Sư Giới An xuống tóc xuất gia. Quý vị thấy người xưa có những người trong sử ghi lại mà chúng ta thấy cái hạnh của các ngài rất là đặc biệt phi thường. Chẳng hạn như ở đây thầy Thọ Tâm thì nhỏ đã không dùng sữa và thịt cá. Còn đang nhớ ngài Vĩnh Minh á, cũng là con quan mà xin cha mẹ đi tu mà cha mẹ không cho đó. Ngài dùng con dao mà đâm vô tim để cho máu chảy lên lá nó làm nư á, để cho cha mẹ cho đi xuất gia. Vậy thấy rất là đặc biệt như vậy. Rồi Hòa Thượng Hư Vân nữa, đúng không quý vị? Ngài Hư Vân, cha mẹ sợ đi tu cái bắt cưới thứ hai cô vợ đó, bắt cưới hai cô vợ lúc mà cái đêm mà động phòng á, thì ngài đi kinh hành, ngài ngồi thiền không. Đó là một cái điều mà rất là đặc biệt ở giữa thế gian này. Và khi mà xuất gia thì quỳ dưới mưa để xin được đi tu. Có đang đem cái gương này đang nhắc người xa hoài. Hồi xưa vào đạo á, các ngài rất là tha thiết, gọi là gì? Liều chết để tu, đúng không quý vị? Hồi xưa đi tu rất là mãnh liệt. Chẳng hạn như Hòa Thượng Trí Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, ngài đi tu mà kể lại là không có cái áo tràng để mặc lên chánh điện để tụng kinh á, là có bà Phật tử hứa cúng 4 thước vải nâu mà phải tụng 60 biến phẩm phổ môn á, để mà hồi hướng cho gia đình bà. Hòa Thượng được huynh đệ nói thôi huynh lãnh cái này đi để có áo tràng mặc đi tụng kinh. Mà Hòa Thượng nói nhờ cái duyên đó mà thuộc kinh phổ môn đầu tiên. Thì qua cái câu chuyện này thì mình ngẫm nghĩ sao? Hồi xưa vô đạo không có cái áo tràng mặc mà vẫn tu, còn bây giờ chúng ta dám không? Vô cái chùa đó mà thầy mình nghèo quá chắc quý vị cuốn tượng bỏ chạy luôn, phải không? Hồi xưa đi vô tu thầy mình nghèo không đủ quần áo, nhưng những vị thầy đó vẫn kiên định tu hành. Đó, mấy thầy mấy sư cô đọc sử phải nghiệm chỗ này cho kỹ. Hồi xưa đi tu cái tâm rất là tha thiết, rất là chân thành. Còn mình mà thầy nghèo nghèo chắc không tới tu, đúng không? Người xưa tu là để giải thoát sanh tử cho mình, cho chúng sanh, còn cái chuyện lợi lộc bản thân không màng tới, khác xa chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng noi theo những bậc thầy đi trước để chỉnh đốn lại cái tâm nguyện tu hành của mình. Lúc sắp thọ giới cụ túc, ngài Giới Am đau nặng, thầy thọ tâm nghĩ sự hoằng dương Phật pháp phải nhờ những bậc tôn túc như thầy mình, tự xét bản thân mong manh, mạng này đâu có chi đáng tiếc. Sau đó thầy thọ tâm mới nấu nước thơm tắm gội, đến trước Tam Bảo đốt hương khấn nguyện. Rồi quý vị biết làm gì sao? Về cái phòng á, lấy cái dao á mổ bụng ra, để lấy lá gan á làm thuốc để mong chữa bệnh cho thầy của mình. Đây là tấm gương hiếu thuận cao tột. Mà khi mà lấy dao mổ bụng thì đau quá, thì thầy mới đau đớn quá độ thì say sẩm té xuống đất bất tỉnh. Đây là một cái điều mà tất cả tăng ni trẻ chúng ta phải nhìn lại mình. Mình bây giờ thầy nhận vô tu, lo ăn học đủ thứ, tới chừng thấy cơ bộ có mạnh mẽ trên đường đạo hoặc có thí chủ ủng hộ, cái sao? Chuẩn bị xin đi chỗ khác, phải không? Hoặc là quý Phật tử tu mà nghe bị rầy cái giận không thèm đi tu nữa. Vậy thì đạo đức mình với thầy thọ tâm ai cao quý hơn? Thầy thọ tâm quá cao quý. Thầy mình bệnh, thương thầy, mong thầy ở lại thế gian để hoằng dương Phật pháp, mà dám lấy dao rạch bụng để lấy lá gan chế tạo thuốc cho thầy uống, để mong thầy khỏe, thầy sống lâu nơi đời. Đó, cho nên chúng ta tu được, an ổn trong chùa được, thì quý vị nhớ cố gắng siêng năng tu hành. Và điều quan trọng nhất là mình phải biết chí nguyện cả đời thầy mình là cái gì, để khi thầy mình già, thầy mình lui về nghỉ ngơi, mình là những người tiếp nối ngọn cờ Phật giáo mà thầy mình đang còn dang dở phía trước, đúng không quý vị? Chẳng hạn như thầy đây, nó đang thấy có tâm nguyện đối với pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta là những người tu sĩ trẻ, những người đệ tử của thầy, phải tu, phải học kỹ pháp môn tịnh niệm Phật. Và khi thầy lui về dưỡng lão nghỉ ngơi, mình phải là những người tiếp bước chí nguyện con đường thầy mình đã đi, đó mới là xứng đáng những người đệ tử. Chứ còn mình tu chung thầy mình dạy, rồi chí nguyện thầy sao mình không biết, rồi sau này thầy mình tịch, mình không làm được những cái gì mà thầy mình đang trông đợi, thì cái đó là cái lỗi lớn. Thì nghe như vậy đó, thì thầy của thầy Thọ Tâm là Giới Am biết chuyện mới kêu ngài Thọ Tâm tới an ủi. Lòng hiếu của con mạnh mẽ nhưng không phải là cái chánh hạnh của người tu. Huống nữa ta tự biết thời tiết nhân duyên, đã rõ sanh vốn vô sanh thì có chi là diệt. Việc của con hoàn toàn do vọng tưởng, nhưng ta nghĩ thương cái tâm niệm hiếu thuận chân thành nên lưu lại ít lâu. Thì quả nhiên sau khi thọ giới cụ túc vừa độ một tháng thì ngài Giới Am liền quy tịch. Thầy Thọ Tâm thiên tánh hiếu thuận, thương khóc quá phần, lo việc tấn liệm chôn cất, mỗi mỗi đều chu đáo. Quý vị thấy người xưa cái công hạnh đó, khiến chúng ta lễ bái không biết chừng nào để mà sánh với công đức tu hành của các ngài. Rồi mùa thu năm Nhâm Ngọ, thầy Thọ Tâm đóng thất tạ tiệc các duyên, mỗi ngày trì chú Đại Bi 108 biến, niệm Phật 10 muôn câu. Một câu một muôn là 10.000, 10 muôn là 100.000 câu Phật hiệu. Mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu Phật hiệu, trì chú Đại Bi 108 biến. Quý vị thấy tù quá không? Còn mình thôi, mình phải coi đây là cái gương để chúng ta soi, để chúng ta tự tiến đạo. Ngoài ra còn tụng danh hiệu Quán Âm Thế Chí 1.000 lần, lễ hồng danh Đức Phật Thích Ca và Tây Phương Tam Thánh mỗi vị 30 lại. Sự tu hành rất là miên mật và rất là tha thiết. Trong thất sư có nuôi một con chó và mèo, mỗi ngày đều vì chúng quy y chú nguyện. Do đó nên mèo không bắt chuột, chó chẳng ăn đồ dơ. Sau 3 năm, vào ngày 19 tháng 9 sư ra thất, đến đầu tháng 11 thì thầy nhiễm bệnh kiết lỵ nhẹ, vài ngày rồi lành hẳn. Nhưng từ đó thân thể suy yếu, chư tăng thay phiên hầu hạ, thầy không cho mà còn bảo: phận xuất gia mỗi người đều có công khóa tu hành, đừng nên để lầm lỡ nhau, nếu quả đến thời sẽ cho người kêu gọi. Có lúc bệnh rồi, đệ tử thay phiên để mà chăm sóc, mà thầy Thọ Tâm còn khuyên: người tu có công khóa tu hành, đừng có làm lầm lỡ, nghĩa là đừng có vì thầy mà bỏ tu. Quý vị thấy thầy rất là cao quý. Chiều tối ngày 26, thầy mời các đồ đệ đến giường dạy rằng: đêm nay thầy về Tây Phương nên mau nấu nước thơm đem đến. Sau khi cạo tóc, tắm gội, thay y phục xong, thầy ngồi kiết già, cử bài ca ngợi Phật, dạy chúng hòa theo, niệm Phật hơn 100 câu, tiếng thầy thấp nhỏ dần, đầu hơi cúi xuống, rồi bỗng ngước đầu lên nghe thẳng nói: ta đi đây, đại chúng nên trân trọng. Rồi cao tiếng niệm Phật một câu và viên tịch vãng sanh. Đêm đó hai con thú chó và mèo nuôi trong thất cũng đồng ngồi thoát quá. Mọi người đều bảo nó đã vãng sanh theo thầy rồi. Năm đó nhằm năm Ất Dậu, niên hiệu Quang Tự. Quý vị thấy thầy Thọ Tâm có phải là tấm gương sáng không? Đó là những tấm gương sáng mà người xưa đã để lại cho chúng ta. Cho nên người xuất gia của mình phải luôn luôn lấy cái công phu tu làm cái sự nghiệp chân chánh. Nhờ cái đó thì tâm mới an định, nhờ cái đó thì chúng ta mới được sanh về cõi Phật, và hiện tại làm mọi công việc cho đạo mới không bị cái cảnh trần danh lợi bên ngoài làm mình đắm nhiễm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tư Ngọ: kính thưa chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009 chùa thành lập Pháp Tu Phật Thất, đến nay đã được 30 khóa. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng các hạt mục công trình tịnh viện Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, được sự cho phép của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Pháp Thường chính thức lâm trận tổ chức lễ đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Trong việc xây dựng, cần cầu giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ phần tịnh tài tịnh vật để công việc xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thể danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại số 0125888 3881, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 590-820-5147-389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản thế danh là Quyển Văn Quỳnh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm mang lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trụ trì Sa môn Thích Thiện Pháp.